Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia thì có một người mình đầy phong hủi thấy Chúa Giêsu liền thấp mặt xuống đất van xin Ngài rằng: Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: Ta muốn, hãy nên trơn sạch. Lập tức người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng hãy đi trình diện với tư tế và hãy dâng lễ vật như luật Mô-xê đã dạy để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch. Nhưng tiếng đồn về người cứ lan rộng và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe người và được chữa lành bệnh tật. Còn người thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa ông bà, anh chị em, Chúa Giêsu là nguồn sự sống, là nguồn cứu độ, nguồn chữa lành, thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Cho nên những bài đọc sau lễ Giáng sinh vẫn tiếp tục trình bày cho chúng ta Ngài là đấng chữa lành. Người phong hủi đối với người Do Thái vừa là một cái bệnh tật rất là đau đớn vì nó ăn cái hệ thần kinh của mình. Đau đớn về thể xác, đau đớn về tâm lý vì phải cách ly với gia đình, với xã hội và phải sống ở ngoài xã hội trong nơi hoang địa. Nên họ rất là nghèo và khốn khổ về tâm lý và cả về tâm linh, cũng bị người ta coi là những người tội lỗi, bị cái hình phạt của Chúa. Cho nên họ sống trong tuyệt vọng và ai đụng đến họ thì bị ô uế. Cho nên họ phải che mặt rồi phải hô lên ô uế cho người ta biết, người ta tránh xa nếu họ có dịp phải đi ngang qua một cái khu vực nào có người. Vì vậy mà khi đến với Chúa Giêsu, anh ta đã sắp mặt xuống đất, đầu anh chạm đất và van xin Chúa Giêsu. Anh không dám nói là xin Thầy chữa con, mà nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch. Van xin Chúa Giêsu, nếu Thầy muốn. Tại vì anh là người bị bệnh cùi, ai đụng chạm đến anh thì bị ô uế. Nhưng Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa không kể gì bệnh cùi của anh. Chúa đã đụng chạm đến anh. Tay Ngài chạm đến người phong hủi và nói: Ta muốn, hãy nên trơn sạch. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài luôn luôn Ngài muốn những điều tốt nhất cho chúng ta. Giống như cha mẹ luôn luôn muốn những điều tốt nhất cho con cái của mình, thì Chúa còn yêu thương chúng ta hơn cả ngàn lần. Dù có người mẹ nào quên con của mình đi nữa, thì Chúa vẫn không quên mỗi người chúng ta. Vì vậy, chúng ta có đến với Chúa để được chữa lành hay không? Chúng ta biết rất rõ bệnh cùi thể lý, diễn tả cái bệnh cùi tâm linh của chúng ta, đó là tội trọng. Tội trọng làm cho mỗi người chúng ta xa cách Chúa, bị cách ly với Chúa, với giáo hội. Vì vậy mà khi chúng ta đến với bí tích giải tội, đến với Chúa Giêsu qua bí tích giải tội, thì vị linh mục là người đại diện cho Chúa để nối kết chúng ta lại với Chúa, hòa giải chúng ta lại với Chúa, và cũng đại diện giáo hội để hòa giải chúng ta lại với giáo hội, để chúng ta nên chi một chi thể trong thân mình mầu nhiệm của giáo hội mà Chúa Giêsu là đầu. Cho nên ngay sau khi chữa lành người bị phong hủi thì Chúa Giêsu bảo anh ta: đừng có nói với ai, nhưng mà đi thẳng với thầy tư tế để trình diện với thầy tư tế, chứng minh rằng anh đã được sạch và anh có quyền tham gia vào mọi sinh hoạt của cộng đồng Do Thái. Thì cũng vậy, trong bí tích giải tội, chúng ta sau khi phạm tội, chúng ta đã cắt đứt sự liên hệ với Chúa và với giáo hội. Giờ đây qua bí tích rửa tội và bí tích giải tội, chúng ta được liên kết lại để sống cái đời sống của Đức Kitô phục sinh và liên kết với toàn thể giáo hội. Chúng ta cùng với toàn thể giáo hội để nhận lãnh những ơn Thánh Chúa qua bí tích, qua những hoạt động của giáo hội, và chúng ta có quyền tham gia tất cả cái bổn phận và quyền lợi của chúng ta trong thân mình mầu nhiệm của giáo hội mà Chúa Kitô mang lại cho chúng ta trong chương trình cứu độ của Ngài, mà Chúa Cha đã sắp xếp cho từng người chúng ta không còn bị cô đơn và tuyệt vọng trong cái chết của tội lỗi nữa, mà Chúa đến với chúng ta để ban phát cho chúng ta. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta thành tâm quay về với Chúa và thật tâm hoán cải để nhận được ơn cứu độ của Chúa qua bí tích giải tội, nối dài với bí tích rửa tội của chúng ta. Và nhờ đó chúng ta nhận được cái sức sống của Chúa qua bí tích thánh thể mà mỗi ngày chúng ta đều có thể lãnh nhận được. Đó là cái hồng ân mà Chúa Giêsu yêu thương, Ngài muốn trao ban tất cả cho chúng ta. Còn hơn cả những người mẹ trần gian yêu thương con của mình, Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến độ nên một với chúng ta. Máu thịt Chúa tan hòa trong thịt máu chúng ta, lời Chúa nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta, để chúng ta cùng một tư tưởng, một tình yêu, một ước muốn, một phán đoán, một cái nhìn của Chúa Giêsu. Có như vậy, chúng ta mới yêu mến Thiên Chúa Cha và hết tâm hồn thực hành thánh ý của Chúa Cha. Chúng ta thực hành thánh ý của Chúa Cha, chúng ta làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta được một tâm hồn bình an, tâm hồn chúng ta luôn luôn vui và hạnh phúc vì chúng ta ở trong vòng tay yêu thương của Chúa, như Chúa Cha đã nói với Chúa Giêsu: đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Và khi chúng ta sống đẹp lòng Chúa Cha nhờ kết hiệp với Chúa Giêsu, mà muốn như vậy chúng ta phải nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa thanh tẩy chúng ta như đã thanh tẩy các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần, để đưa chúng ta nên một với Chúa Giêsu, và cùng với Chúa Giêsu chúng ta chu toàn những cái trách nhiệm trong đời sống gia đình, đời sống xã hội, trong thân mình mầu nhiệm của giáo hội. Và chúng ta đang sống cái hạnh phúc trên thiên đàng ngay từ ở dưới trần thế này khi chúng ta sống trong tình yêu của Chúa. Đó là cái hạnh phúc mà Chúa muốn cho tất cả mọi người đều được hưởng, không trừ bất cứ ai. Nhưng mà nhiều người ngày hôm nay bị tiền bạc lôi kéo, bị những cái đam mê của rượu chè, cờ bạc, thuốc phiện, rồi dâm ô, ngoại tình, nó lôi kéo để xa cách Chúa. Hơn bao giờ hết, chúng ta ý thức được tất cả mọi cái là con số zero ở trên trần gian. Khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay để chúng ta đến với Chúa, chúng ta cũng sốc mình thờ lại Chúa Giêsu và nài vang Chúa Giêsu, khao khát Chúa Giêsu là nguồn ơn cứu độ, nguồn tha thứ, nguồn sức sống, nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Và trong cái sự khao khát đó, chúng ta nài xin Thánh Thần Chúa đến để đốt lửa kính mến Chúa trong lòng của chúng ta, đốt cháy tất cả những gì là những đam mê bất chính, là những cái tôi ích kỷ kiêu căng của chúng ta, và chúng ta bắt đầu cái cuộc sống mới với Chúa Kitô để ánh sáng tin mừng của Chúa, ánh sáng của ngày lễ Giáng sinh, Chúa đến làm người ở giữa chúng ta, mang lại ơn cứu độ cho chính mỗi người chúng ta. Còn nếu không, chúng ta sẽ giống như những người Nazareth, những người lãnh đạo Do Thái giáo ngày xưa, dù gặp Chúa, dù biết rõ những phép lạ Chúa làm, nhưng luôn luôn giải thích theo ý của họ để chụp mũ Chúa Giêsu là người bị quỷ ám, là người nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ, và làm các phép lạ. Xin Thánh Thần Chúa đến để tái sinh từng người chúng con và dẫn đưa chúng con đến với Chúa Giêsu qua bí tích rửa tội và bí tích giải tội. Xin ban ơn hoán cải cho từng gia đình chúng con, từng người chúng con, để chúng con cùng một cái nhìn với Chúa Giêsu và mỗi ngày chúng con làm vinh danh Chúa hơn, mỗi ngày chúng con nên giống Chúa Giêsu hơn. Nhờ ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Amen.